sách được đóng thành 10 tập, khâu gáy bằng chỉ. Cả kinh lẫn chú giải đều phải thuộc lòng. Nếu chẳng thể thuộc, Ngài sẽ không thâu nhận. Làm học trò của Ngài phải học thuộc kinh Lăng Nghiêm, phải thuộc chú giải. Nhưng học trò của Ngài, người nào cũng có thành tựu. Ngài sử dụng phương pháp của cổ xưa. Nếu chúng ta nghiên cứu cao tăng truyện kỹ càng, từ xưa tới nay, thậm chí tại gia cư sĩ, họ thành tựu gần như chẳng có ngoại lệ nào. Đều là suốt đời chuyên dụng công sức nơi một bộ kinh. Như vào đầu thời dân quốc, cư sĩ Giang Dị Nông suốt đời chuyên môn nghiên cứu kinh Kim Cang. Ông ta dành ra 40 năm dụng công nơi kinh Kim Cang. Cuối cùng viết thành bộ Kim Cang Kinh Giảng Nghĩa. Đó là thành tích nghiên cứu 40 năm của ông ta. Cư sĩ Châu Chỉ Am nghiên cứu Tâm Kinh. Tâm Kinh 260 chữ. Ông ta cũng phải tốn 40 năm công phu để viết một bộ chú giải cho Tâm Kinh, tức Tâm Kinh Thuyên Chú. Quý vị suy nghĩ xem, tinh lực cả đời dồn vào một bộ kinh. Trong truyện ký của Pháp Sư Đàm Hư có đề cập Bát Tái Hàng Song Độc Lăng Nghiêm, đọc một bộ kinh Lăng Nghiêm suốt 8 năm. Vì vậy, mọi người nếu muốn thành tựu, thật sự phải đổ công sức 10 năm hay 8 năm nơi một bộ kinh. 10 năm hay 8 năm ấy rất khổ, không ai biết tới quý vị, không ai hỏi đến quý vị. 10 năm quạnh quẻ siêng khổ học tập, học 10 năm hay 8 năm, quý vị sẽ khai ngộ. Hễ ngộ bèn nhập đệ nhất nghĩa. Sau khi ngộ, hết thảy các kinh luận đều thông, tức là một kinh thông, hết thảy các kinh đều thông. Con người hiện tại đi lạc đường, vì sao? Hễ vừa dụng công, bèn sách này cũng phải đọc, sách kia cũng phải xem, thứ gì cũng đều đọc, mong thứ gì cũng đều hiểu. Kết quả là sau khi đọc, thứ gì cũng đều không hiểu. Những gì quý vị hiểu đều là kiến thức thông thường bề ngoài, thậm chí ngay cả kiến thức thông thường cũng nói sai be bét. Vì sao? Vì quý vị chưa nhập cảnh giới, chưa nhập đệ nhất nghĩa. Phải là sau khi khế nhập thì mới được, mới là thật, chẳng giả. Do điều này, chúng ta hãy suy nghĩ, trước đây coi thường, tưởng phương pháp cổ xưa là cũ rích, đáng phải nên đào thải. Nay, ta thật sự hiểu rõ phương pháp ấy là phương pháp cao minh nhất. Các phương pháp tách lìa phương pháp ấy đều là sai lầm, nhất định phải thâm nhập một môn. Quý vị muốn nghiên cứu Kinh Di Đà, hãy đọc Sớ Sao hoặc đọc Yếu Giải. Mỗi ngày đọc một lần, quý vị niệm suốt 10 năm, chẳng gián đoạn bữa nào. Nói cách khác, tâm quý vị đắc định rồi, đó là niệm Phật Tam Muội. Vì sao? Trong tâm quý vị chẳng hề nghĩ đến điều gì khác, tâm định nơi chuyên nhất, đó là niệm Phật Tam Muội. Quý vị có định, định lâu ngày sẽ khai trí huệ. Nhất quyết chớ nên tam tâm nhị ý. Nếu chư vị muốn thành tựu, niệm kinh Vô Lượng Thọ cũng được, mà niệm kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật cũng được. Nhưng chỉ nên niệm một thứ, đừng nên niệm hai thứ. Hãy thâm nhập một môn. Ở đây, tổ trích dẫn mấy câu từ bộ Đại Luận. Bồ Tát biết người thế gian nói ta, Ngài hiểu rõ ràng ta là bất khả đắc. Vì thế, để tự mình thụ dụng thì là vô ngã tướng, chẳng trái nghịch đệ nhất nghĩa. Tùy thuận chúng sanh nên nói ta. Sự tùy thuận chúng sanh ấy chính là lòng đại từ đại bi lưu lộ từ chân tánh để người khác thụ dụng. Nhằm giáo hóa và lợi ích chúng sanh mà nói ta, tuyệt đối chẳng phải là chính mình có phân biệt, có chấp trước. Ý nghĩa thứ hai là nói, nhị dân phá tà kiến giả, vị tà ngã, mạng ngã, danh tự ngã. Thế tục nhân cụ tiền nhị ngã, học đạo nhân cụ hậu nhị ngã, thánh nhân duy tối hậu ngã. Thuận tục xưng ngã, đảng thị danh tự. Thật vô tà mạng, cố vô quá cửu. Ở đây lời sau đã nêu lên ba điều. Thứ nhất là tà kiến. Tà kiến là kiến giải sai lầm. Căn bản là không có ta, nhưng ngỡ là có ta. Đó gọi là tà ngã. Thứ hai là mạng ngã, kiêu căng ngạo mạn. Chỉ cần có ngã thì chắc chắn sẽ có mạng. Chữ mạng này là một chướng ngại rất lớn. vì có ngã kiến, nhất định có ngạo mạn. Nói chung là luôn tưởng mình mạnh hơn người khác chẳng bằng ta, chẳng biết hết thảy các pháp bình đẳng. Hết thảy các pháp tướng có, thể không, chắc chắn là bình đẳng. Trong sự bình đẳng, dấy lên sự ngạo nghễ, ngã mạn, tâm bình đẳng mất đi. Nếu tâm chẳng bình đẳng, chắc chắn chẳng thể kiến tánh, chắc chắn chẳng thể phá nghiệp chướng. Ngã mạn là nghiệp chướng. Vì thế tu trì Phật pháp, pháp môn thứ nhất là lễ kính chư Phật. Vì sao phải tu lễ kính? Phá ngã mạn. Nói cách khác, phá trừ nghiệp chướng. Chướng ngại ấy sẽ ngăn trở quý vị minh tâm kiến tánh, ngăn trở bồ đề niết bàn của chính mình. Không chỉ chướng ngại điều ấy, mà hễ có ngã mạn, nhất định sẽ tạo tội nghiệp. Chính mình ngạo nghễ khinh mạn người khác, đấy là tạo tội nghiệp. Đừng tưởng tội nghiệp ấy rất nhỏ. Tội nghiệp rất nhỏ nhưng hàng ngày tích lũy sẽ biến thành chướng ngại trọng đại, chướng ngại quý vị học đạo. Không chỉ đạo nghiệp chẳng thể thành tựu, mà thậm chí nó còn chướng ngại quý vị lý giải kinh luận. Kẻ kiêu căng ngạo mạn nghe kinh sẽ không hiểu, mà cũng chẳng thể khai ngộ. Nếu kẻ ấy ngộ thì đều là ngộ nơi đường tà, suy nghĩ lệch lạc, chẳng thể ngộ chánh pháp. Điều này đúng là vô cùng nghiêm trọng. Thứ ba là danh tự ngã. Danh tự nghĩa là hữu danh vô thực. Tiếp đó tổ phân tích, người thế tục trọn đủ hai thứ ngã trước đó, tức là tà ngã và mạn ngã. Người học đạo trọn đủ hai loại ngã trong phần sau, tức là mạn ngã và danh tự ngã. Vì sao? Họ có kiến giải chính xác. Chẳng hạn như hàng sơ quả tiểu thừa đã chứng sơ quả, kiến giải chính xác, chẳng có tà ngã nhưng có mạn ngã. Vì sao có mạn ngã? Vì họ đã đoạn kiến hoặc nên không có kiến giải sai lầm. Nhưng chưa đoạn tư hoặc, tham sân si mạn chưa đoạn, nên ngã của họ thuộc loại mạn ngã, chẳng phải là tà ngã. Đạt tới địa vị Đại Bồ Tát, tư hoặc đoạn sạch, mạn ngã chẳng còn nữa. Sau đấy nói ngã với chúng ta, các ngài cũng nói ngã. Cái ngã ấy là danh tự ngã, chẳng trở ngại sự, vì ngã ấy hữu danh vô thực. Nhằm thuận tiện nói năng, đó là mánh khóe giáo hóa chúng sanh. Bất đắc dĩ, chư vị nghĩ thứ này là ta ư? Được rồi, tôi cũng gọi nó là ta, chứ thật sự chẳng có ngã mạn. Vì thế thánh nhân xưng ta trọn chẳng có khuyết điểm. Điều thứ ba, tam bất trước vô ngã giả, chư thánh nhân tri nhất thiết pháp không, thật tướng vô ngã, nhi bất trước không, bất trước vô ngã. Ý nghĩa này vô cùng trọng yếu. Chấp không và chấp có đều sai lầm như nhau. Vì sao? Chẳng đoạn chấp trước thì chẳng qua là thay đổi đối tượng chấp trước mà thôi. Đức Phật dạy chúng ta phá chấp trước, chứ ngài chẳng bảo chúng ta thay đổi đối tượng chấp trước. Quý vị phải biết điều này. Ngài biết thật tướng vô ngã, nhưng chẳng chấp trước tướng vô ngã. Cho nên khi khởi tác dụng tùy thuận chúng sanh thì vẫn nói ta, giống hệt như chúng sanh. Nói ta nhưng chẳng chấp ngã tướng, chẳng chấp không tướng, tức là hai bên đều chẳng chấp trước. Hữu du già hữu tứ ý, đại lược đồng thử, đệ tam nghĩa ngôn, nhược định vô ngã, thùy di tu học, nhân tắc sanh bú, cố bất trước vô ngã. Đây là trích dẫn một đoạn trong Du Già Sư Địa Luận để chứng minh, nhằm đặc biệt chứng minh câu thứ ba, do chẳng chấp trước vô ngã. Du Già Sư Địa Luận nói vô ngã thì người nào học Phật, ai sẽ tu hành? Trong Quán Kinh Sớ cũng nói rõ ràng, vô ngã thì không có ai truyền pháp, mà cũng chẳng có cách nào thực hiện tự lợi tự tha. Nói cách khác, hai phương diện tự hành và giáo hóa chúng sanh đều chẳng thể thành tựu. Vì lẽ đó, Bồ Tát chẳng chấp trước ngã, mà cũng chẳng chấp trước vô ngã. Ngã và vô ngã, hai đằng đều chẳng chấp trước. Ý nghĩa này mới là chân nghĩa. Nói chân nghĩa tức là ba thứ thể tướng dụng đều trọn đủ. ba thứ ấy đồng thời. Nói theo thể, vô ngã, thể là không tịch. Còn nói theo tướng thì sao? Tuy thể là không, nhưng nó có thể hiện tướng. Nơi tướng có ngã hay chăng? Nơi tướng cũng vô ngã. Thể vô ngã mà tướng cũng vô ngã. Ngã do đâu mà có? Ngã từ dụng mà có. Chúng ta khởi tác dụng, tức là tác dụng tự hành, quá độ người khác. Từ tác dụng mà kiến lập cái ngã ấy được gọi là danh tự ngã. Vì sao? Thể lẫn tướng đều bất khả đắc, hữu danh vô thực, chẳng trở ngại gì. Dụng là trung đạo. Phật Pháp nói dụng trung, Nho gia cũng dụng trung. Nho gia vận dụng trung dung, quả thật là anh hùng có cái nhìn đại lược giống nhau. Khổng Lão Phu Tử và Thích Ca Mâu Ni Phật chưa hề gặp mặt, chưa từng tiến hành hội đàm, nhưng đích xác là kiến giải chẳng khác biệt cho mấy, đều là dụng trung. Điều này rất tuyệt, vận dụng trung đạo. Bởi lẽ thể tướng dụng đồng thời, chẳng có thứ tự trước hay sau. Vì thế Đức Phật giảng kinh thuyết pháp nhằm chỉ dạy chúng ta tu hành theo cách nào. Thảy đều là dùng trung. Nếu chúng ta cũng biết dùng trung, sẽ nhập Phật tri kiến, sẽ tương ứng với Phật Pháp. Vì sao chúng ta học Phật chẳng giống? Vì sao học Phật chẳng thành tựu? Vì chẳng dùng trung. Quý vị biết chân không, sẽ thấy thấu suốt hết thảy các pháp không có tự tánh, không có tự thể. Thể là không, thấy thấu suốt. Biết hết thảy các tướng là giả, chẳng có tướng nào là thật, quý vị sẽ buông xuống. Đã thấy thấu suốt lại buông xuống, quý vị sẽ tự tại. Tự tại là trung. Cuộc sống của quý vị đạt tự tại, nay chúng ta gọi điều này là chân thiện mỹ huệ, hạnh phúc mỹ mãn. Phật Pháp gọi điều này là trung đạo. Quý vị có thể sống trong trung đạo, ngập tràn chân thiện mỹ trí huệ, chắc chắn quý vị sống đời hạnh phúc nhất, viên mãn nhất. Có thể thấy sự thụ dụng trong Phật Pháp chẳng thuộc trong đời sau, mà là hưởng thụ ngay trong hiện tại. Tùy thuộc quý vị có biết sử dụng hay không, có thật sự triệt để hiểu rõ hay không. Biết sử dụng thì không gì chẳng được tự tại. Những chỗ như thế này chúng ta đều phải học tập. Học tập chẳng phải là học tập theo hình dáng, mà phải thật sự học giống như Phật, thấu hiểu thật tướng của các pháp, triệt để hiểu rõ chân, giả, trung là một, không hai. Bất luận pháp nào cũng đều trọn đủ chân, giả, trung. Tông Thiên Thai nói, nhất tâm tam quán. Tùy tiện lấy một pháp nào, to như thế giới hoặc nhỏ như vi trần, không pháp nào chẳng trọn đủ nhất tâm tam quán. Giống như chúng ta cầm lấy trang giấy này, đây là một pháp. Nói về thể, bản thể của nó là không, chẳng có tự thể. Tướng của nó là giả. Chúng ta dùng nó để đánh dấu trang sách đang đọc dở. Nó khởi tác dụng, dụng là trung, chúng ta dùng trung. Có trở ngại thể và tướng hay chăng? Chẳng trở ngại. Vì thế, thể tướng dụng đồng thời, chẳng hề tách rời. Pháp nào cũng đều là như thế. Nếu quý vị tiến nhập chỗ này, sẽ đạt được đại tự tại. Từ nay trở đi chẳng còn lo âu, vướng mắc. Tâm và toàn thể vạn pháp hợp thành nhất thể, thụ dụng tự tại. Pháp thân chân ngã giả, ước bổn nhi ngôn. Đây là nói theo bản thể. A nan diệt thông pháp thân ngã giả, dĩ vô ngã pháp trung, hữu chân ngã, tức pháp thân ngã. Như niết bàn thường lạc ngã tịnh chi ngã, hà ngại ư vô ngã. Trí giả đại sư chú giải kinh Pháp Hoa, trong bộ Pháp Hoa Kinh Văn Cú, ngài đã chia kinh Pháp Hoa thành hai phần, nửa bộ đầu và nửa bộ sau. Kinh Pháp Hoa có tất cả 7 quyển, 28 phẩm, 14 phẩm đầu thuộc nửa bộ đầu, 14 phẩm sau thuộc nửa bộ cuối. Trong mỗi nửa bộ đều có 3 phần là tự phần, chánh tông phần và lưu thông phần. Cách phân định ra sau, tức là bổn tích nhị môn chia thành 2 môn là bổn môn và tích môn. Nói tới tích môn thì tích là dấu vết, hình tướng. Dùng tỷ dụ để nói sẽ giống như diễn tuồng. Nói tích là nói trên sân khấu. Quý vị mang thân phận nào, đó là tích. Nói tới bổn thì quý vị ở sau sân khấu có thân phận thật sự như thế nào, đó là bổn. Bổn tích nhị môn là như vậy đó. Nói theo mặt dấu vết, hình tướng, Tôn giả A Nan là một đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Phật, là sơ quả Tu Đà Hoàng. Đấy là nhìn từ tướng, giống như diễn tuồng. Ngài đóng vai ấy, thủ diễn vai ấy, phải diễn cho thật giống. Đóng vai nào thì phải diễn xuất giống như vai trò ấy. Đó là nói theo mặt hình tướng dấu vết. Nói theo bổn, Ngài A Nan là Đại Bồ Tát thị hiện nhằm giúp Thích Ca Mâu Ni Phật giáo hóa chúng sanh, giống như trợ giáo của Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài chẳng thực sự là một vị Tu Đà Hoàng trong tiểu thừa, mà là Đại Bồ Tát tái lai. Mục Kiền Liên Xá Lợi Phất nhìn theo hình tích là học trò của Thích Ca Mâu Ni Phật, là tiểu thừa tứ quả La Hán, có địa vị như thế. Nếu nhìn theo diện mạo sau sân khấu, các ngài đã sớm thành Phật, là các vị cổ Phật tái lai. Đó gọi là nhất Phật xuất thế, thiên Phật ủng hộ. Nghĩa là một vị Phật xuất thế giáo hóa chúng sanh, 1000 Phật, chư Phật có duyên với vị Phật ấy, có duyên với chúng sanh, thảy đều đến ủng hộ, giúp đỡ vị Phật ấy giáo hóa chúng sanh. Những vị đến ủng hộ, có vị thị hiện thân phận xuất gia như Mục Kiền Liên, Xa Lợi Phất, A Nan. Có vị thị hiện thân phận tại gia như vua Ba Tư Nạc thuở ấy, là hộ pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhà vua là Tứ Địa Bồ Tát, phát tâm đến hộ pháp. Chư vị phải hiểu, những vị làm công tác hoằng pháp và hộ pháp đều chẳng dễ dàng, đều là Bồ Tát tái lai. Chẳng phải là Bồ Tát nói thật thà, ai nhận biết Thích Ca Mâu Ni Phật, ai coi ngài như vật báo, ủng hộ như vậy nhất định phải là kẻ thật sự nhận biết giá trị. Ai nhận biết giá trị? Chư Phật Bồ Tát nhận biết giá trị, chứ phàm phu chẳng biết. Phàm phu chẳng nhận biết giá trị, cho nên người ủng hộ thường ngỡ ma là Phật. Nếu chư vị nghiên cứu chú giải kinh Vô Lượng Thọ kỹ lưỡng, trong chú giải đã giảng rất rõ ràng. A Di Đà Phật phát 48 nguyện, vì sao ngài phải phát ra nguyện này nguyện nọ? Trong các nguyện ấy có nói tới tha tâm thân. Hễ sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới bèn có tha tâm thân. Đấy là Đức Phật thấy khá nhiều chúng sanh trong 10 phương thế giới có trí huệ nhưng thiếu phước đức, hoặc có phước báo nhưng thiếu trí huệ. Có lúc lại có đức nhưng không có quyền vị, như Đào Uyên Minh. Lui về đi thôi, rút lui. Vì sao? Suốt đời ôm ấp học vấn nhưng chẳng có chỗ dùng, không nơi dụng võ. Lại có những kẻ thiếu đức lại giữ địa vị rất cao. Địa vị rất cao ấy sẽ tổn hại dân chúng khá nhiều. Nếu có tha tâm thân, chúng ta sẽ ủng hộ người hữu đức hữu học, hết thảy dân chúng đều hưởng lợi lạc. Có thể thấy tha tâm thân vô cùng trọng yếu. Vì thế A-di-đà Phật mới phát nguyện như sau: phàm là người giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thảy đều đắc tha tâm thân. Nếu có một ai chẳng đắc tha tâm thân, ngài thề chẳng thành Phật. Nhất là trong thời kỳ mạt pháp, pháp yếu ma mạnh. Vì sao ma mạnh mẽ? Ma tu phước, phước báo to lớn. Người thật sự học Phật, thật sự phát tâm, phước báo kém hơn ma dương. Thật sự phát tâm thì làm như thế nào? Vội vã cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, về đi thôi. Vì sao? Chẳng có phước báo sẽ chẳng thể độ chúng sanh. Từ kinh luận chúng ta có thể thấy những chỗ như vậy đều phải nên biết. Ngài A Nan đã là Pháp Thân Đại Sĩ, nhất định ngài đã sớm chứng đắc Tam Đức Bí Tạng. Tam Đức là Pháp Thân, Bát Nhã, Giải Thoát. Ngài đã chứng đắc. Mỗi đức trong Tam Đức đều có thường lạc ngã tịnh. Thật đấy, chẳng giả đâu. Pháp Thân có thường lạc ngã tịnh chân thật, Bát Nhã cũng có thường lạc ngã tịnh chân thật, Giải Thoát cũng có thường lạc ngã tịnh chân thật. Đấy là chân ngã, chẳng phải là giả ngã. Trong kinh có 8 cách định nghĩa chữ ngã, chúng ta chỉ nói 2 định nghĩa trọng yếu nhất. Ý nghĩa thứ nhất là chủ tể. Ngã có nghĩa là chủ tể, tức là chính mình làm chủ. Nay chúng ta hãy suy nghĩ, bản thân chúng ta có thể làm chủ hay chăng? Nếu ta có thể làm chủ, năm nào cũng là 18 tuổi, thì ta mới làm chủ được. Ta chẳng già, chẳng bệnh, chẳng chết, thì mới có thể làm chủ. Ngày nay, tuy ta mong mỏi như thế, vẫn phải già, vẫn phải bệnh, vẫn phải chết, tức là không thể làm chủ, không có.